Quyền tài, chương 1293, cần phải tìm một chỗ nhiều người, góc truyện audio.com, lầu 2, trong phòng làm việc, cánh cửa bị phá hủy, ván cửa ngã xuống làm cho trong phòng có vẻ hỗn loạn. Khoa viên bên kia hành lang nhìn Đồng Học Bân không nói hai lời đá bay cửa phòng làm việc của Uông chủ nhiệm, trên mặt cũng cả kinh, đều lui về sau một chút, không ai dám đuổi theo, ngay cả những người có ý niệm đến gần trong đầu cũng đều từ bỏ, ngay cả quốc an thành phố còn dám xông vào, còn có cái gì hắn ta không dám làm hả? Đó là một người hung hãn, trong lòng mọi người đều biết, cho nên cũng không vì một Uông Sâm chẳng có dính dáng gì mà đi tìm đường chết, toàn bộ đều thành thật đứng ở chỗ hành lang xa xa, nhìn nhau không nói gì, gặp phải một người điên có sức chiến đấu như thế, ai cũng không biết nên làm sao bây giờ. Này, bên trong làm sao vậy? Không biết, nói cái gì thế? Quá xa, không nghe được, nhanh chóng tìm người xuống dưới báo cáo cho lãnh đạo một tiếng đi. Lãnh đạo cục chúng ta còn chưa có đến, tìm ai? Anh ngốc à, nhiều cán bộ như vậy, tìm được ai thì tìm, đúng vậy, đi nhanh lên, nói người thanh niên kia đã có xung đột với Uông chủ nhiệm. Có thể muốn ra tay, trong phòng chỉ có Đồng Học Bân và Uông Sâm hai người. À, còn có một cú điện thoại của Từ Yến vẫn còn chưa cúp. Uông Sâm, đem điện thoại cho hắn, tôi nói với hắn, ngữ khí của Từ Yến có chút nhanh. Uông Sâm không phản ứng cô ấy, mà là nhìn Đồng Học Bân từ trên xuống dưới, cũng nhìn bên ngoài, trong lòng còn đang buồn bực sao toàn cục một người cũng không có. Bởi vì Từ Yến tiếng nói rất lớn, ống nghe lại bị Uông Sâm cầm trong tay đối diện phương hướng của Đồng Học Bân cũng nghe thấy được. Đồng Học Bân thản nhiên nói, chị Từ quay đầu lại rồi nói, tên nhóc cậu đừng sằng bậy cho tôi, cậu có nghe thấy không? Từ Yến lớn tiếng nói, tôi có chừng mực ngài yên tâm đi. Đồng Học Bân đáp, cậu có chừng mực cái gì? Có chừng mực cậu xông vào Đại viện Quốc an thành phố làm gì? Cậu đừng dính vào cho tôi. Chuyện của chị không cần cậu quản. Nghe lời, cái này không phải chuyện của một mình ngài. Đây là chuyện của chị. Cậu đừng nhúng tay, chị sẽ xử lý. Ngài cố kỵ nhiều, lo lắng nhiều, nghĩ cũng nhiều, ngài xử lý như thế nào? Ngài căn bản là xử lý không được. Hiện tại cái này không phải chuyện của ngài, là chuyện của tôi, tính cách tôi ngài biết, tôi suy nghĩ vấn đề cũng không nghĩ được nhiều như vậy, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Đồng Học Bân mỉm cười nhìn Uông Sâm, ngài cũng đừng quản chị Từ, tôi ngày hôm nay còn phải cùng tên họ Uông này tính sổ, tôi cũng biết ngài lo lắng tôi bị liên lụy, không có việc gì, tôi không sợ Tiểu Đồng, tôi sợ qua gây sự lúc nào. Chọc thì chọc, tôi xem ngày hôm nay ai con mẹ nó dám động vào tôi. Tên nhóc cậu đừng làm rối rắm. Sau khi trở về ngài muốn đánh muốn mắng tùy tiện, cậu hiện tại ngay cả lời chị nói cũng không nghe có phải không? Hả, Đồng Học Bân cũng không nói, im lặng chốc lát, hắn nói, được vậy tôi cho ngài mặt mũi, chỉ cần Uông Sâm hắn hiện tại quỳ ở chỗ này quay lại điện thoại nói xin lỗi ngài một tiếng, chuyện này chấm hết, tôi nói lời giữ lời. Quay đầu bỏ đi, quỳ xuống, xin lỗi, Uông Sâm trong mắt phát hỏa, điện thoại cũng im lặng chốc lát, Từ Yến cũng không hé răng. Không làm được thì thôi. Đồng Học Bân nhìn Uông Sâm, ông cũng nhớ đấy, tôi đã cho ông đường lui, tự ông không nên, vậy cũng đừng trách tôi làm việc không chừa đường. Thật ra Đồng Học Bân, góc truyện audio.com, ngày hôm nay đến đây xông vào Quốc An, lúc đầu cũng đã rất không chú ý, nhưng, anh em còn con mẹ nó không chừa đường à, các người có thể làm thế nào? Đồng Học Bân làm việc có đôi khi đều đặc biệt giảng đạo lý thế nhưng thằng nhãi này lúc không giảng đạo lý. Vậy cái gì nói cũng sẽ không nghe, Uông Sâm cười lạnh nói. Cậu uống say hả? Đồng Học Bân nói, chị Từ ngài nghe thấy đấy, hắn không đáp ứng, vậy không trách tôi. Từ Yến nói, tên nhóc cậu đừng náo loạn được chưa? Chị lập tức tới, theo chị trở lại, Đồng Học Bân cũng không nói nhiều, đi lên, đưa tay chặt đứt sợi dây điện thoại, nhìn Uông Sâm phía sau bàn làm việc. Hắn nở nụ cười, Uông Sâm đen nghiêm mặt nhìn hắn, hồn nhiên không hãi sợ. Nếu cậu biết nơi này là chỗ nào còn dám tới đây khóc lóc om sòm. Cậu muốn tạo phản hả? Đồng Học Bân nói, tôi tới thì sao, vậy cậu cũng đừng nghĩ chảy, còn chưa có tâm sự với ông tôi cũng không dự định đi. Uông Sâm bỗng nhiên đi tới một bước trong miệng quát nhẹ, đột nhiên tập kích đánh lén về phía hạ bàn của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân bị gã chọc vui vẻ cũng chá ra, được đấy, ngày hôm qua ông đánh chị Từ cũng là đánh lén như thế. Thật không thấy ra được một thằng đàn ông, còn là cán bộ cấp chính sử, làm việc không quang minh chính đại, mỗi ngày chỉ nghĩ đánh lén. Còn đánh đàn bà, ồ ông thật có bản lĩnh, lúc này còn đánh lén tôi. Được, được, ông đánh lén lại thử xem. Uông Sâm quả nhiên ra tay không tồi, động tác cũng rất nhanh. Vù một tiếng, nắm tay đánh về phía mặt của Đồng Học Bân. Lần này cực ác, nếu bị đánh trúng, khớp xương mặt trái của Đồng Học Bân phỏng chừng đều bị vỡ, cái này cũng đem cơn tức của Đồng Học Bân trào ra. Xoát xoát xoát, Uông Sâm liên tục công kích đi qua. Nhưng gã gặp phải cũng là Đồng Học Bân tránh trái tránh phải như chọc gã, Uông Sâm ngay cả một cọng tóc cũng không đụng được, ngược lại trán có chút mồ hôi. Nhớ tới khóe miệng sưng đỏ của chị Từ, Đồng Học Bân ánh mắt ngưng lại, thấy chuẩn cơ hội một cái tát vỗ qua. Bốp, hung hăng tát lên trên mặt Uông Sâm, má phải của gã lập tức đỏ lên, một dấu tát khác ở trên mặt. Cái này cũng chưa tính xong, Đồng Học Bân nương thế tiến lên trước một bước, nghĩ đến vết bầm trên bụng chị Từ, một cước đá ra ngoài. Cũng đá vào vị trí đồng dạng trên người Uông Sâm một chút cũng không kém. A, Uông Sâm kêu một tiếng ngã xuống, lấy đạo của người trả lại cho người, đây là phong cách của Đồng Học Bân. Đồng Học Bân cúi đầu nhìn gã, bất quá cũng không biết là da mặt của Uông Sâm dày hay là lần này đánh nhẹ, Đồng Học Bân dĩ nhiên phát hiện Uông Sâm chỉ là trên mặt có dấu bị tát, đồng dạng khóe miệng bị đánh cũng chỉ hồng lên, không có sưng đỏ và ứ bầm nghiêm trọng như chị Từ vậy. Đồng Học Bân biết một tát đủ lực với tình huống như vậy lại có thể nhẹ hơn so với lúc Uông Sâm đánh Từ Yến. Vậy gã đánh chị Từ rốt cuộc có bao nhiêu ác, lẽ nào là một cái tát khí lực toàn thân, một thằng đàn ông, một cán bộ cấp chính sử. Dĩ nhiên dùng toàn lực đánh lén một phụ nữ, còn dùng loại phương thức vũ nhục này, cái con mẹ mày, nghĩ tới đây, Đồng Học Bân bùng nổ, cơn tức đè ép 2 giờ lập tức nổ tung, nhìn Uông Sâm ôm bụng nghiêm mặt lạnh đứng lên, Đồng Học Bân càng nhìn càng ác tâm. Nhưng thần kỳ không có xuống tay lần nữa, mà là một cước đá ra, mũi giày đá vào cổ họng Uông. Góc truyện audio.com, Sâm, Uông Sâm miễn cưỡng bưng cổ lắc lư một chút, vẫn là ngất đi. Nhìn Uông Sâm nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đồng Học Bân cúi lưng túm cổ áo của Uông Sâm, lôi gã ra khỏi phòng làm việc như lôi một con chó chết. Hành lang, không ít người vây ở đây xem, cũng không dám tiến lên. Ai ra có tiếng kêu, đánh rồi, thật sự đánh rồi, tiêu rồi, cái này làm sao đây, trợ giúp sao còn chưa tới. Rõ ràng thì cục hiện tại có hơn 100 người, còn có cán bộ của các phân cục. Đều là thanh niên trai trắng, nhưng bọn họ bị một người trẻ tuổi bị trọng thương buộc gọi trợ giúp, cái này làm cho bọn họ cũng có chút xấu hổ, quá mất mặt, nhưng không có biện pháp, sức chiến đấu của người này quá mạnh mẽ. Này, đi ra, đi ra, đi ra, rốt cuộc cái kết quả gì? Uông chủ nhiệm đâu? Những khoa viên phụ trách kiểm tra tình huống đều thấy được thân ảnh của Đồng Học Bân đi tới, chờ lúc bọn họ tìm kiếm Uông Sâm, Uông chủ nhiệm trên tay của Đồng Học Bân xuất hiện ở trước mắt bọn họ, mấy người đều thở hốc vì kinh ngạc, trong lúc nhất thời đều tránh ra một ít. Lúc này Uông chủ nhiệm đã không còn dáng dấp uy phong lẫm liệt của ngày xưa, mà là giống như một con chó nằm chết, mặt sưng phù, quần áo cũng ô uế, thân thể bị Đồng Học Bân lôi ở trong tay kéo dài trên mặt đất, cái hình dạng kia quả thật là có chút vô cùng thê thảm, bất quá khiến cho mấy người duy nhất vui mừng chính là, người thanh niên kia tựa như cũng không có ý giết người. Uông chủ nhiệm trên người cũng không chảy máu, khẳng định là không có đại sự gì, chỉ là hôn mê mà thôi. 1 mét, 5 mét, 10 mét, Đồng Học Bân kéo Uông Sâm chậm rãi bước đi ra hướng hành lang. Đám khoa viên đều tránh xa xa né ra, ai cũng không dám cản, Uông chủ nhiệm hẳn là không có việc gì. Đúng vậy, bị thương không nặng, phù cũng may. Phòng trừng hắn cũng không dám nặng tay, dù sao cũng là tại quốc an chúng ta. Nhưng hắn kéo Uông chủ nhiệm làm cái gì vậy hả? Nói cũng phải, đây là ý gì? Sao còn xuống lầu, dọc theo đường đi, rất nhiều người đều sợ hãi nhìn cảnh này, ngay cả lúc xuống bậc thang Đồng Học Bân đều là tiện tay kéo cổ áo của Uông Sâm, thân thể của Uông Sâm cũng bị bậc thang đập vào bốp bốp, đến lầu 1 đi qua một gian phòng làm việc cuối cùng đi tới phòng khách. Bên ngoài mọi người thấy được, thật ra trước đó có một khoa viên báo cáo bọn họ cũng lý giải được tình huống. Mọi người nhìn cũng đều không rõ ràng người thanh niên này muốn làm gì. Đánh Uông chủ nhiệm, cái này không ngoài ý muốn. Nhưng cậu còn kéo ông ta xuống lầu làm gì? Đàm Lệ Mai và người của phân cục Thành Tây cũng hít vào một hơi nghi hoặc nhìn. Sau một giây đồng hồ, Đồng Học Bân đã từ trong ký túc xá đi ra, nhìn chằm ánh mắt xung quanh, Đồng Học Bân cũng không nói chuyện kéo Uông Sâm ném vào giữa sân, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đồng Học Bân một cước đá vào bụng của Uông Sâm. Uông Sâm đau tỉnh dậy, Đồng Học Bân lại khom lưng vỗ cái tát trên mặt gã. Uông Sâm đau hôn mê. Uông Sâm đau tỉnh dậy. Uông Sâm lại đau hôn mê. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cũng mới rõ ràng người thanh niên này vì sao kéo Uông Sâm đi ra. Một vài cán bộ thị cục thiếu chút nữa bị Đồng Học Bân chọc tức ói ra máu. Lúc đó ở trong lòng chửi má nó. Cậu xông vào thị cục. Được, cậu xông vào thì xông vào. Cậu đánh Uông chủ nhiệm. Được rồi, cậu đánh thì đánh. Nhưng ở góc truyện audio.com, trên lầu trong phòng làm việc đánh thì xong rồi. Cậu còn con mẹ nó tìm một chỗ nhiều người đánh, khiến cho tất cả mọi người nhìn Uông chủ nhiệm xấu mặt à. Má nó, quá con mẹ nó thiếu đạo đức, cách chương.